Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Một đại lễ tâm linh diễn ra giữa mùa Vu Lan báo hiếu đã giúp những gia đình có người thân không may qua đời trong đại dịch COVID-19 xoa dịu nỗi đau khi có dịp cầu nguyện cho người thân của họ về được cõi lành.
Cái buổi lễ này rất là ý nghĩa đối với những cái linh hồn đã mất và những người còn sống lại để an ủi, để phần tiếp tục vui sống. Chứ bây giờ mình buồn hoài thì cũng không làm được gì hết.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có phóng sự về lễ hội văn hóa châu Á ở khu vực thủ đô Mỹ. Sau đó là phân tích của Ngọc Lễ về chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan vừa qua. Và cuối cùng là phân tích của Ngô Nhân Dụng về việc tại sao người dân Trung Quốc cảm thấy mất mặt về chuyến thăm của bà Pelosi tới đảo quốc mà Trung Hoa lục địa coi là thuộc chủ quyền của mình. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là khu trung tâm thành phố Silver Spring, bang Maryland, giáp ranh với thủ đô Washington DC. Rất nhiều người đã tìm tới đây trong hai ngày cuối tuần 13 và 14 tháng 8 để tham gia vào chương trình lễ hội văn hóa Á Châu do chính các cư dân gốc Á sinh sống trong vùng thực hiện. Khu vực thủ đô nước Mỹ có sự đa dạng đặc biệt về văn hóa và sắc tộc, với các cộng đồng gốc Á lớn bao gồm cộng đồng người Hoa, người Hàn Quốc và người gốc Việt. Cô Yui Ping Yap, đạo diễn chương trình nghệ thuật Á Châu, nói: Đây là năm thứ 10 chúng tôi tham gia thực hiện chương trình nghệ thuật trong suốt 17 năm tồn tại của lễ hội văn hóa châu Á này. Thật tuyệt vời khi mỗi năm lại được tới đây phục vụ khán giả vào dịp đầu thu như thế này. Chương trình lễ hội theo tôi không chỉ giúp gìn giữ quảng bá di sản văn hóa châu Á, mà nó còn giúp các cộng đồng sắc dân xích lại gần nhau hơn, bởi khi tới đây mọi người sẽ hiểu hơn rất nhiều về người Á Châu và hiểu hơn về nhau. Còn bà Lan Bảo Nguyễn, một ca sĩ nghiệp dư gốc Việt thì cho biết:
Tôi tới Hoa Kỳ từ năm 79, Baltimore. Và tôi sống ở Maryland này 30 năm. Và tôi coi cái team của dance team của Wheaton Senior Center. Hôm nay tôi trình diễn là để giúp vui cho cộng đồng ngày của cái hội Asian Heritage Foundation.
Bà Amy Chen, một vũ công gốc Hoa 86 tuổi, chia sẻ thêm: Nhóm vũ công chúng tôi rất vinh dự được tham dự vào chương trình lễ hội. Đây là một hoạt động văn hóa rất tốt để gìn giữ những di sản quý báu của người châu Á sinh sống trong vùng thủ đô này. Bên cạnh chương trình nghệ thuật, thì khách tham dự lễ hội cũng có thể dạo qua các quầy hàng văn hóa châu Á để tìm cho mình những sản phẩm thời trang hay trang sức độc đáo mang nét đặc trưng Á Đông. Đó có thể là những sản phẩm thổ cẩm bắt mắt hay các loại nhẫn, vòng, khuyên tai, dây chuyền Thái Lan vốn khá được ưa chuộng tại Mỹ. Thậm chí khách tham quan cũng có thể tìm thấy những sản phẩm thời trang Tây Á hay một số sản phẩm đang được các bạn trẻ tại Nhật Bản ưa chuộng ở những quầy hàng nhỏ bé nhưng rất đa dạng nằm trong khuôn viên lễ hội này. Ông Edgar Bhatia, một cư dân sinh sống tại thành phố Silver Spring, bang Maryland, nói: Ồ, chương trình lễ hội này thật tuyệt vời, từ các tiết mục nghệ thuật cho tới các loại hàng hóa được bày bán ở đây. Tôi rất thích, đặc biệt là trong dịp cuối tuần đẹp trời như thế này. Tất nhiên, để có một ngày cuối tuần thêm trọn vẹn, thì những người tham dự lễ hội cũng có thể nhâm nhi một ly cà phê, dạo qua dãy phố ẩm thực, chọn mua cho mình một chút trái cây hay hoa tươi, đồng thời thưởng thức những món ăn Nhật, Hàn hay Thái được chế biến tại chỗ. Thời tiết thuận lợi ở khu vực thủ đô nước Mỹ lúc này là thời điểm mà nhiều chương trình lễ hội ngoài trời liên tiếp được tổ chức để phục vụ cư dân địa phương và du khách có dịp ghé qua thủ đô nước Mỹ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Giữa không gian tâm linh của đại lễ Hộ Quốc Nhân Vương Thủy Lục Phổ Độ Đại Trai Thắng Hội Đạo Tràng, nơi Việt Nam Quốc Tự đại diện những gia đình có người thân không may qua đời trong đại dịch COVID-19, chứng kiến khóa lễ xoa dịu nỗi đau cùng nhất tâm cầu nguyện cho người thân được về cõi lành. Phật tử Hoa Nghiêm chia sẻ cảm xúc.
Nói chung là cũng cái đợt dịch đợt rồi đó, là cũng chồng cô với lại mẹ chồng á, là cũng mất trong ngày mà đại dịch lớn nhất đó, 14 tháng 7 được rồi đó. Cô cảm thấy rất là trong người như nó như thế nào, không nói được. Đi mà có cảm giác như là có những người đi theo mình đó. Tại vì trước khi đi là cô cũng đã mời hết tất cả những của quyền thất tổ ông bà của mình ở những cái cục đất mình đang ở, mình cũng mời hết những cái dòng đi theo. Đó, rồi như đi đến đây có đôi lúc có những cảm xúc mà cô không thể nói được.
Cảm xúc khó diễn tả đó là những dây dứt vẫn còn âm ỉ nơi người có thân nhân qua đời trong đại dịch. Ông Nguyễn Văn Hiếu nghẹn ngào nói:
còn cái buồn thì chú vẫn phải buồn, để chú không thể xóa được, tại vì đi đậu ngọt quá thì chú không có thể nào mà thậm chí người thân mình chết mà mình không có được nhìn mặt cuối cùng.
Tính từ thời điểm khi đại dịch bùng phát đợt thứ tư mà Sài Gòn là nơi chịu ảnh hưởng và mất mát lớn nhất đến nay đã tròn năm. Nói theo ngôn ngữ dân gian là dỗ đầu. Do vậy, đại lễ diễn ra giữa mùa Vu Lan báo hiếu càng thêm ý nghĩa hóa giải những đau thương vẫn đang còn dây dứt. Ông Nguyễn Văn Hiếu tin rằng người mất vẫn lẩn khuất đâu đây.
Còn cầu siêu để cho cô vẫn còn phạm mất đâu đây. Chú nghĩ là cô vẫn còn phạm mất và bao nhiêu người đã đi cùng với cô những năm tháng ngày đó đó, tức là năm nay là cái tháng này là dỗ rất là nhiều, thành thử chú nghĩ là cái bữa lễ này rất là ý nghĩa đối với những cái linh hồn đã mất và những người còn sống lại để an ủi, để phần tiếp tục vui sống, chứ bây giờ mình buồn hoài thì cũng không làm được gì hết, tại vì dù sao đã chết rồi, đúng không? Thì chỉ cầu đó cho linh hồn nhẹ nhàng và siêu thoát.
Trong nỗi niềm đó của bi thương ấy thì việc tổ chức trai đàn như vậy còn có ý nghĩa của một sự an ủi. Phật tử Tâm Kỳ nguyện cầu tất cả sẽ có sự bình an trong chính tâm hồn mình.
Ngoài việc tổ chức ở gia đình ra trong dịp lễ dỗ đầu ra thì bây giờ ở nhà chùa làm như vậy nữa. Thì hôm nay tôi cũng nhận là tổng quát là một cái dịp đầu tiên năm thứ nhất coi như là tưởng nhớ những người đã mất trong Covid năm rồi. Tôi xin cho tất cả sự bình an cho người còn lại cũng như là siêu thoát cho người đã ra đi.
Trong nội dung đại trai đàn ở Việt Nam Quốc Tự, tuy nhấn mạnh đến thân nhân của những người qua đời trong đại dịch COVID-19, nhưng cũng siêu độ chung nhân tiết tháng Vu Lan để nhắc nhở con người nhớ đến đạo lý ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Mặc dù chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của Washington sẽ bảo vệ hòn đảo này dưới sức ép của Trung Quốc, nhưng nó cũng dẫn đến nguy cơ tính toán sai giữa các bên, vốn sẽ đẩy khu vực này chìm vào xung đột, các nhà phân tích nhận định. Chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi hôm 3 tháng 8 là chuyến thăm cấp cao nhất của đại diện chính quyền Mỹ trong vòng 25 năm. Nó đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ và trả đũa bằng các cuộc tập trận tên lửa bắn đạn thật trên biển và trên không chưa từng thấy xung quanh đảo Đài Loan. Bản thân bà Pelosi và gia đình cũng bị Bắc Kinh trừng phạt sau chuyến đi này, mà Bắc Kinh lên án là can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của họ. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, nước Mỹ và Trung Quốc đang đối mặt với nhiều biến động. Trên bình diện thế giới, Nga xâm lược Ukraine trong cuộc chiến tàn khốc chưa thấy hồi kết. Ở Mỹ, chính quyền của đảng Dân Chủ sắp đối mặt kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 mà họ có nguy cơ mất ghế, trong khi đảng Cộng sản Trung Quốc sắp họp đại hội lần thứ 20 vào cuối năm nay mà dự kiến Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ được trao thêm nhiệm kỳ thứ ba. Là một nữ chính khách biểu tượng, bà Pelosi đã chống lại giới lãnh đạo chấp bu toàn nam giới của đảng Cộng sản Trung Quốc để không để mình bị bắt nạt, để ngồi xuống với một nhà lãnh đạo nữ tiên phong khác, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, nhà báo Stephen Collinson của đài CNN nhận định trong bài báo có nhan đề. Những câu hỏi được đặt ra về liệu chuyến đi của bà Pelosi có đáng với những hậu quả như vậy không? Nhà báo này nhắc lại rằng trong sự nghiệp chính trị của mình, bà Pelosi từng trương biểu ngữ ủng hộ dân chủ ở Bắc Kinh hồi năm 1991 để cho thấy thái độ chống đối chế độ độc tại Bắc Kinh của bà. Bà đã đánh dấu sự nghiệp chính trị với hành trình công du Đài Loan quyết liệt mang tính chống đảng Cộng sản Trung Quốc vào lúc ngày càng có nhiều lo ngại rằng Bắc Kinh cuối cùng có thể cố gắng đoạt lấy hòn đảo này bằng vũ lực. Nói rộng hơn, bà chứng minh với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ không lùi bước trước những ngôn từ hùng hổ của Bắc Kinh và rằng Mỹ sẽ hoạt động ở nơi nào họ muốn ở châu Á-Thái Bình Dương, bất kể siêu cường đang lên nghĩ gì, Collinson viết. Ở Đài Bắc, bà Chủ tịch Hạ viện đã thể hiện lập trường ủng hộ dân chủ, một giá trị cốt lõi của người Mỹ, nhà báo này khen ngợi. Đối mặt sự hung hăng ngày càng đẩy mạnh của đảng Cộng sản Trung Quốc, chuyến thăm của phái đoàn quốc hội chúng tôi nên được coi là tuyên bố không mập mờ rằng Mỹ sát cánh cùng Đài Loan, đối tác dân chủ của chúng tôi, trong lúc họ tự bảo vệ và bảo vệ tự do của mình, bà Pelosi viết trong một bài xã luận đăng trên tờ Washington Post khi bà đã đến Đài Bắc. Mặc dù trong chuyến thăm này, bà Pelosi cố gắng không nói hay làm bất cứ điều gì vi phạm chính sách một Trung Quốc, nhưng không rõ vô tình hay cố ý mà có lúc tại cuộc họp báo, bà ca ngợi người dân Đài Loan đã có can đảm thay đổi quốc gia của họ để trở nên dân chủ hơn. Nhà báo này lưu ý và chỉ ra việc bà gọi Đài Loan là quốc gia thay vì vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Mỹ không công nhận Đài Loan là một quốc gia, cho dù đó là sự lỡ lời hay sự lựa chọn từ ngữ có chủ ý. Phát biểu của bà Pelosi sẽ được các quan chức ở Bắc Kinh xem xét kỹ, Stephen Collinson giải thích. Ông cho rằng nếu phản ứng bùng nổ của Trung Quốc chưa tới mức gây khủng hoảng toàn diện ở eo biển Đài Loan, tuyến hàng hải chiến lược quan trọng và tránh được khả năng tính toán sai giữa phía Trung Quốc và phía Đài Loan, hay thậm chí giữa Trung Quốc và Mỹ trong khu vực, thì dông tố sau chuyến đi của bà Pelosi có thể chỉ là tạm thời. Hình ảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ vung đắp cho một nền dân chủ dưới cái bóng khổng lồ của Trung Quốc có thể trở thành một trong những khoảnh khắc mang dấu ấn trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, nhà báo này nhận định. Trao đổi với VOA, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine cho rằng chuyến công du của bà Pelosi nhắm đến cả người dân trong nước Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo phân tích của giáo sư Long thì trong gần 2 năm qua, Đài Loan bị Trung Quốc o ép đủ điều với áp lực ngày càng tăng.
Của tháng 11 năm nay cũng là đại hội của đảng Cộng sản, mà Tập Cận Bình là muốn dùng cái vấn đề yêu nước để mà khẳng định vị trí của ông ta. Thì thành ra đó là dù muốn dù không, ông ta cũng sẽ tiếp tục làm áp lực Đài Loan.
Trong bối cảnh như vậy thì Đài Loan rất cần sự ủng hộ của Mỹ, cũng theo lời vị giáo sư Đại học Maine. Nếu Đài Loan hay các nước khác xung quanh nằm yên chịu trận thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các đòi hỏi khác, trong đó có đòi chủ quyền trên Biển Đông. Đài Bắc muốn Washington khẳng định lại cam kết là sẽ bảo vệ Đài Loan và muốn sự khẳng định đó đến từ một người có thế lực đủ cao ở Mỹ, chẳng hạn như bà Nancy Pelosi, vốn xếp thứ ba trong hệ thống chính quyền Mỹ sau Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, ông Long nói thêm. Về chính trị trong nước, ông cho rằng bà Pelosi muốn ghi điểm cho đảng Dân Chủ của bà trong kỳ bầu cử giữa kỳ sắp tới. Lập trường đối với Trung Quốc là điểm mà phía đảng Cộng Hòa thường dùng để tấn công đảng Dân Chủ là nhu nhược. Qua chuyến đi này, bà ấy muốn chứng minh là bản thân bà ấy và Hạ viện Mỹ không sợ Trung Quốc đe dọa, ông Long nói. Một khi tin tức về chuyến thăm dự kiến của bà Pelosi bị tung ra, thì việc cúi đầu khuất phục Bắc Kinh trở nên phi lý về mặt chính trị, cả ở trong nước và vì lý do chiến lược. Sẽ là không dễ chịu nếu bà Pelosi, sau một sự nghiệp chính trị được định hình phần nào bằng cách đứng lên chống lại Trung Quốc, từ bỏ kế hoạch của bà. Và việc từ bỏ kế hoạch đó sẽ gửi thông điệp rằng Mỹ, trong cuộc đối đầu với một đối thủ siêu cường mới tự tin ở Thái Bình Dương sẽ lùi bước, nhà báo Collision nhận định. Ngoài ra, chuyến đi này cũng có ý nghĩa cá nhân đối với bà Pelosi, vì trong cả sự nghiệp chính trị của mình, bà luôn luôn ủng hộ Đài Loan, nên bà không thể không đi trong giai đoạn khó khăn này của Đài Loan, cũng theo phân tích của ông Long. Bên cạnh đó, bà cũng muốn lôi kéo các hãng sản xuất chip bán dẫn của Đài Loan chuyển sản xuất sang California, bang nhà của bà. Về phần mình, Tổng thống Biden cũng có những cân nhắc chính trị. Mặc dù ông thừa nhận quân đội Mỹ lo lắng về chuyến thăm, ông không thể công khai đứng về phía Trung Quốc để chống lại bà Pelosi, và Tổng thống cũng khó có thể ra lệnh cho người đứng đầu nhánh lập pháp rằng bà nên hay không nên làm gì, ngay cả khi các quan chức chính quyền đã báo cho bà biết tất cả các hậu quả tiềm tàng. Tuy nhiên, nếu chuyến thăm của bà Pelosi cái tác đối với cá nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vốn xem việc chiếm lấy Đài Loan là nhiệm vụ sống còn, làm quan hệ Mỹ-Trung vốn đã tồi tệ xấu đi vĩnh viễn và đem đến điều mà một số người coi là cuộc đối đầu không thể tránh khỏi giữa hai siêu cường, nó có thể trở thành tính toán sai trầm trọng, cũng theo phân tích của Stephen Collinson trên CNN. Tương tự, nếu chuyến đi của bà khiến Bắc Kinh có các bước đi làm chao đảo nền hòa bình và thịnh vượng mà người Đài Loan được hưởng trên hòn đảo này, thì nó cũng sẽ được coi là bước đi sai của bà Pelosi. Chuyến đi của bà có thể càng củng cố thêm niềm tin của các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng Quốc hội Mỹ đang nghiêng về phía chính sách cứng rắn về Đài Loan, suy nghĩ có thể kéo căng sợi dây ngoại giao về quy chế của hòn đảo đến chỗ đổ vỡ. Mặc dù có thể bà Pelosi không có ý như vậy, nhưng suy nghĩ sai lầm có thể thúc đẩy leo thang quân sự trong mối quan hệ đối ngoại đầy biến động. Việc Trung Quốc gia tăng vĩnh viễn áp lực quân sự và kinh tế lên Đài Loan hoặc có lập trường thù địch hơn đối với các lực lượng hải quân và không quân Mỹ có thể khiến nguy cơ xung đột hiện hữu hơn. Nếu chuyến thăm của bà Pelosi đẩy nhanh sự cấp bách và quyết tâm của ông Tập về chiếm lấy Đài Loan bằng vũ lực quân sự, thì chuyến đi này sẽ phản tác dụng, Collinson viết. Như thế cũng công bằng khi đặt câu hỏi liệu chuyến thăm của bà Pelosi có đạt được bất cứ điều gì đáng để dẫn đến sự xuống cấp dài hạn trong môi trường an ninh xung quanh Đài Loan, vốn có thể đưa Mỹ và Trung Quốc đến gần hơn với xung đột hay không, ông đặt vấn đề. Cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Max Burkus nói với kênh CNN International rằng, trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung xấu đi một cách nguy hiểm, chuyến đi của bà Pelosi là không khôn ngoan. Thành thật mà nói, quan điểm của tôi là bà ấy không nên đi. Mục tiêu của chính sách đối ngoại của Mỹ là giảm căng thẳng với Trung Quốc, chứ không phải tăng, cựu thượng nghị sĩ dân chủ của bang Montana nói. Chuyến thăm của bà ấy rõ ràng là làm gia tăng căng thẳng. Không có lý do về chính sách đối ngoại để bà ấy đi cả. Người Đài Loan biết rằng chúng ta ủng hộ họ. Trong khi đó, ông Phil Mert, cựu quan chức FBI và CIA, hiện là nhà phân tích chống khủng bố của CNN, nói ông đồng ý rằng bà Pelosi có quyền đi thăm Đài Loan. Câu hỏi đặt ra là liệu nó có hợp lý hay không? Bà ấy có thể đi, nhưng tại sao? Lợi ích của nó là gì? Ông đặt vấn đề. Thời điểm nhạy cảm của chuyến đi đối với Bắc Kinh càng khiến mọi việc thêm phức tạp, theo nhận định của nhà báo Collinson. Vài tháng nữa tại kỳ đại hội đảng lần thứ 20, ông Tập đã sẵn sàng được bầu vào nhiệm kỳ thứ 3 bất thường và ông không chấp nhận bị coi là yếu đuối. Và cách xử lý đáng ngờ của chính phủ ông đối với đại dịch COVID-19, các biện pháp phong tỏa hàng loạt vẫn còn phổ biến ở các thành phố của Trung Quốc và nền kinh tế đang chậm lại, có nghĩa là ông Tập có thể bị cám dỗ có lập trường dân tộc chủ nghĩa để che giấu những thất bại trong nước, ông phân tích. Ông Tập đã xây dựng nền tảng quyền lực dựa trên chủ nghĩa dân tộc hung hãn và ý nghĩ rằng chẳng sớm thì muộn Đài Loan sẽ thống nhất với đại lục, theo giải thích của nhà báo này. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng, bất chấp thái độ hung hăng của Trung Quốc về chuyến đi của bà Nancy Pelosi, nguy cơ căng thẳng quân sự leo thang thành chiến tranh ít có khả năng. Trong 1-2 năm tới thì Trung Quốc không dạy gì đánh Đài Loan, vì hai bên có quan hệ kinh tế rất sâu rộng, ông cho biết, và chỉ ra những hãng chip lớn nhất của Đài Loan đang sản xuất ở Trung Quốc. Mặc dù vậy, ông cho rằng nếu có tàu bè nào đi qua eo biển Đài Loan chẳng may bị trúng pháo Trung Quốc mà chìm, thì sẽ xảy ra những chuyện không lường trước được. Theo nhận định của vị giáo sư này, thì mặc dù Bắc Kinh hiện phản ứng hùng hổ, nhưng họ sẽ tìm cách đấu dịu.
Mà tôi nghĩ rằng là sau tháng 11 hoặc sau tháng 12 gì đó, thì hai bên sẽ bắt đầu cái nội tình của họ, nội tình chính trị của họ sẽ sáng tỏ hơn, thì hai bên sẽ sau đó sẽ có thể nhận xét.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blog. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Trong số 1 tỷ 400 triệu người Trung Hoa, không chắc có 100.000 người biết tên Nancy Pelosi. Trong số đó, quả may chỉ mấy chục ngàn biết bà này là Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Số người biết bà có thể lên thay ông Joe Biden sau bà Phó Tổng thống chắc chỉ có một vài ngàn. Bỗng dưng cả nước tàu trong lục địa biết đến tên Nancy Pelosi. Chỉ nhờ guồng máy tuyên truyền, ngoại giao và quân sự làm ồn ào lên án Phi Lạc Tây, phiên âm tên Pelosi, độc lối Hán Việt. Họ coi đây là một hành động khuyến khích Đài Loan độc lập xâm phạm vào chủ quyền Trung Quốc. Trước khi bà Pelosi bay tới Đài Bắc, ông Trịnh Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nổi tiếng là soái chiến đấu, viết trên báo Nhân dân rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Gần 3 triệu người vào mạng đọc bài này, theo báo The New York Times. Ông dò rằng quân đội nhân dân sẽ không ngồi yên. Ngày hôm sau, ông Hồ Trích Tiến, nguyên chủ bút tạp chí Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản, đề nghị bắn rớt chiếc máy bay chở bà Pelosi đến Đài Loan. Ông kêu gọi 25 triệu người vẫn theo ông trên mạng Vi Báo, Weibo giống như Twitter, nuôi căm thù những kẻ địch. Chúng ta sẽ đánh trả mạnh mẽ bọn Mỹ và Đài Loan. Chúng sẽ phải hối hận. Sau khi bà Pelosi đã tới Đài Loan rồi, mạng cá nhân của ông Hồ Tích Tiến trên Weibo bị tràn ngập vì nhiều người đã vào để chế nhạo. Có người viết, nếu tôi là ông, tôi sẽ mắc cỡ từ nay không dám hó hé nói một lời nào nữa, cho đến ngày thống nhất được Đài Loan. Cùng ngày với ông Hồ Tích Tiến, một chỉ huy quân khu miền Đông, trong đó bao gồm cả Đài Loan, đưa lên Weibo lời hứa hẹn sẽ chôn vùi đám quân xâm lược. Hàng triệu người bấm nút thích câu này, trong đám hơn 47 triệu người vào coi các video chiếu cảnh đạn bay bom nổ. Qua ngày thứ Năm 28 tháng 7, cơ quan thông tấn của Bắc Kinh thuật lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Joe Biden qua điện thoại, khuyên nước Mỹ không nên đùa với lửa. Thế rồi ngày 2 tháng 8, bà Nancy Pelosi bay tới Đài Bắc, hạ cánh an toàn, không bị bắn quả tiễn, không thấy chiến đấu cơ bay lên ép phải chuyển hướng. Phản ứng mạnh nhất của Trung Quốc là đưa không quân hải quân tới vây quanh hòn đảo suốt mấy ngày. Nhưng cuộc biểu dương sức mạnh chỉ diễn ra sau khi bà Pelosi đã bay đi rồi. Dân trong lục địa cảm thấy mất mặt, chính quyền Cộng sản mất mặt, Tập Cận Bình mất mặt, cả nước mất mặt. Lâu nay dân Trung Hoa ít khi dám công khai chỉ trích nhà nước trừ các quan chức địa phương. Nhưng lần này nhiều người đã lên tiếng trên các mạng xã hội. Họ tấn công thẳng vào uy tín của chính quyền trong một thời gian khi chưa bị kiểm duyệt, đục mất. Một người viết trên mạng Weibo nói thẳng, mất mặt quá và khuyên, nếu không đủ sức thì đừng dọa dùng vũ lực. Trên Weibo, theo bài báo của Li Yuan trên New York Times ngày 4 tháng 8 năm 2022, một người ký biệt danh Xinjian Demao Lulu chế nhạo, khi Trung Quốc nói cực lực lên án hay long trọng tuyên bố, những chữ này chắc chỉ dùng để nói với đám dân đen chúng tôi thôi. Rồi giống như người Việt Nam hay nói, ác với dân, hèn với giặc. Cũng biết thêm, khi cai trị dân thì cứng rắn, đối với nước ngoài thì hèn nhát. Kết luận hoàn toàn thất vọng. Bên cạnh nỗi tức giận là tâm trạng hổ thẹn. Có người xưng là đảng viên nói cảm thấy xấu hổ quá, sẽ xin ra khỏi đảng. Một cựu quân nhân dùng biệt hiệu Sion Gai viết, tức quá ngủ không nổi, và nói rằng từ nay ông sẽ không bao giờ kể kinh nghiệm cuộc đời chiến đấu của mình với ai nữa. Những lời tâm sự này xuất hiện trên Weibo rồi bị cắt. Một trang mạng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã trở thành mục tiêu cho độc giả tỏ thái độ bất mãn, dù họ vào chỉ được coi các video chiếu cảnh quân đội tập dượt.
Li Yuan kể rằng có người so sánh quân đội nhân dân với đội tuyển bóng đá của nước Tàu. Từ năm 1957, đội tuyển quốc gia Trung Quốc chỉ đủ điều kiện tham dự giải bóng tròn thế giới, tức World Cup, đúng một lần vào năm 2002. Sau 3 trận không làm được bàn nào, thua Costa Rica 2 bàn, thua Brazil 4 bàn, thua Thổ Nhĩ Kỳ 3 bàn, đã bị loại ngay vòng đầu. Có độc giả ngỏ lời khuyên giải phóng quân đừng biểu dương chung quanh đảo Đài Loan nữa để tiết kiệm xăng nhớt. Một người góp ý kiến, đúng, giá xăng dầu đang lên cao quá. Có ý kiến trên mạng dám nói rằng chính quyền không xứng đáng cai trị những người dân đã đợi bao nhiêu ngày giờ, chờ chứng kiến lịch sử diễn ra trước mắt mình, có người mỉa mai. Đại cường quốc đúng là khôi hài. Những lời phê bình than thở và nhạo báng của các công dân mạng cho thấy bộ máy tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn thất bại. Tập Cận Bình đã cổ vũ tự ái dân tộc của người Trung Hoa, gợi lại nỗi nhục của người Trung Quốc trong thế kỷ 19, tố cáo Mỹ bao vây Trung Quốc để hướng mọi nỗi bất mãn về kẻ thù ở bên ngoài. Tập Cận Bình khoe Trung Quốc mạnh mẽ hùng cường sẽ đứng đầu thế giới. Bây giờ dân Trung Quốc cảm thấy xấu hổ hơn. Chương trình Phục Hưng Quốc gia 2049 của Tập Cận Bình bao gồm cả việc thống nhất Đài Loan. Ông nói rằng mục tiêu đó không thể trì hoãn vô thời hạn, nhưng đối với Tập Cận Bình, mục tiêu quan trọng nhất là củng cố quyền lực của mình. Cuộc họp Trung ương Đảng trong tháng này chuẩn bị cho Đại hội Đảng vào tháng 11 năm nay sẽ đưa ông lên làm chủ tịch thêm 5 năm nữa và có thể kéo dài vô hạn định. Tập Cận Bình đang ở thế lưỡng nan. Một mặt phải đóng vai người hùng trước mắt dân chúng, mặt khác phải tránh không gây một cuộc chiến tranh trước ngày họp đại hội, nhất là một cuộc chiến không thể nào thắng. Chiến tranh Ukraine là một bài học tập phải suy nghĩ. Vladimir Putin tưởng rằng sẽ đánh chiếm được Ukraine ngay trong một tuần lễ, bây giờ đang xa lầy trong một cuộc chiến dai dẳng, không biết bao giờ ngưng, mà càng kéo dài càng bất lợi. 2 tuần sau khi Nancy Pelosi thăm Đài Loan, một phái đoàn dân biểu Mỹ, 4 Dân Chủ, 1 Cộng Hòa lại mới theo chân bà qua thăm Đài Bắc. Trung Quốc lại dọa sẽ biểu diễn không quân hải quân một lần nữa rồi sẽ ngưng. Tập Cận Bình chấp nhận bị mất mặt, dân chúng Trung Hoa cũng đành chấp nhận. Báo New York Times kể chuyện một nhà văn Trung Quốc đi thăm Ba Lan mấy tháng mới về. Ông viết trên mạng WeChat, bàn về kinh nghiệm Nga đã thất bại ở Ukraine, ông bảo mọi người nên mừng rằng đêm thứ 3 vừa rồi, ngày bà Nancy Pelosi đến Đài Bắc, không xảy ra chuyện gì hết. Quý vị được tiếp tục sống bình thường, trả góp tiền nợ mua nhà, sáng mai tới sở đi làm, thử test coi bị COVID không và tiếp tục sống. Hãy cầu nguyện mừng cho chính mình và những người thân của mình vẫn còn sống nguyên, thoát một cơn bão tố. Tập Cận Bình cũng đang cầu nguyện như vậy để được bình yên leo lên ngôi hoàng đế. Các công dân mạng ở Trung Quốc cảm thấy nhục nhã và nổi giận là đúng. Nhưng rồi họ sẽ quên. Sống dưới ách cường quyền mãi cũng thành quen. Người Trung Hoa đã từng sống dưới chế độ hà khắc của người Mãn Châu kể từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.